Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, viết tiếp bản hùng ca giữa thời bình. Thắp lửa yêu nước trong tuổi trẻ Bắc Ninh. Bắc Ninh được Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10,5%. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, 3K4 kíp tại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, không khí làm việc xuyên nghỉ lễ. Đông đảo du khách chảy hội đền Đô ngày đầu nghỉ lễ. Siết chặt kiểm soát giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chiến dịch quyết chiến chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là mốc son chói lọi đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, là bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam và thời đại Hồ Chí Minh. Cách đây 51 năm, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kết thúc toàn thắng của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Âm hưởng của bài ca chiến thắng mãi là nguồn sức mạnh tiếp sức cho đất nước giành những thắng lợi to lớn trong những chặng đường tiếp theo. Với đại thắng oanh liệt và hào hùng năm ấy, quân và dân ta, đất nước ta đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thống nhất non sông, quét sạch hoàn toàn bóng quân thù xâm lược, giang sơn thu về một mối, cả nước sống trong hòa bình độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội theo lời Bác Hồ căn dặn. Thế hệ hôm nay mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, chủ động sáng tạo, nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế tiềm năng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo những bước đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Bắc Ninh vững bước trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ Bắc Nam sum họp một nhà. Trong dòng chảy hào hùng ấy có sự đóng góp trực tiếp và vẻ vang của những người con quê hương Kinh Bắc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa với tất cả niềm tự hào và ý chí kiên cường của bộ đội Cụ Hồ. Trong căn nhà nhỏ tại phường Từ Sơn, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Dị vẫn giữ nguyên phong thái của một phi công tiêm kích. Nhập ngũ năm 1959, từ một anh nuôi phục vụ hậu cần, ông đã viết nên huyền thoại trên bầu trời sau khi được đào tạo bài bản tại Liên Xô, vừa chiến công trực tiếp bắn rơi hai máy bay Mỹ và hàng chục lần xuất kích hiệp đồng cùng đồng đội tiêu diệt kẻ thù. Trong sự nghiệp lừng lẫy ấy, trận chỉ huy biên đội MiG-17 tấn công tàu khu trục Mỹ trên biển Quảng Bình năm 1972 hay cuộc đột kích sân bay Phan Rang cuối tháng 4 năm 1975 làm tê liệt không quân địch là những ký ức không thể phai mờ. Với ông, mỗi chiến công đều là kết tinh của sức mạnh tập thể và lời thề sắt son, cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Dị, tổ dân phố Phù Lộc, phường Từ Sơn, bồi hồi nhớ lại.
Trận đánh đó, thì bốn máy bay của chúng ta đánh vào đấy thì phá hủy là 24 máy bay của Mỹ và tiêu diệt nhiều sinh lực địch để tạo điều kiện. Còn về phía ta thì bảo đảm hoàn an toàn tuyệt đối, đi nơi về hạ cánh an toàn cả bốn máy bay đó. Sau đó rồi thì cái phi đội đó là được phong tặng danh hiệu là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Từng là chiến sĩ đặc công tinh nhuệ thuộc sư đoàn 305 miền Đông Nam Bộ, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Căn đã đi qua những trận đánh ác liệt nhất, đối mặt với làn danh sinh tử để bảo vệ từng tất đất quê hương. Đặc biệt giây phút thiêng liêng khi ông có mặt trong đoàn quân tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30 tháng 4 lịch sử, tận mắt chứng kiến lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đã trở thành dấu ấn không thể phai mờ. Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Căn, xã Văn Môn xúc động chia sẻ.
Đơn vị tôi là đi xe tăng số 5 cho nên là đi chậm hơn, cách khoảng độ hơn 2 cây thì mới vào. Thì chúng tôi hô chiến thắng rồi thì tất cả là cầm súng hô lên, có anh thì bắn chỉ thiên, rồi là có anh thì hô. Mà lúc bấy giờ ấy thì tất cả mọi người đều là đứng lên xe tăng hô mà đi vào.
Hơn 50 năm đã trôi qua, những bức ảnh hoen màu thời gian, những cuốn nhật ký nhòe chữ hay lá thư tay thắm tình đồng đội hôm nay vẫn là di vật thiêng liêng nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do. em Nguyễn Thủy Trang, xã Văn Môn bày tỏ.
Khi nghe được bác là người chứng kiến tham gia chiến tranh kể lại thì em thấy cái sự tàn khốc và khốc liệt đó nó còn nhiều hơn rất nhiều. Tàn khốc hơn rất nhiều. Và như vậy thì em thấy là đối với lại thế hệ trẻ chúng em cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để phát huy những cái truyền thống tốt đẹp đó và để làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đoàn quân giải phóng tiến vào dinh độc lập, khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Những chàng trai 18 đôi mươi trên chiến trường năm ấy, nay tóc đã pha xương, nhưng tinh thần quyết chiến quyết thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn chưa bao giờ tắt. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, những người lính năm xưa tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp trong thời bình bằng chính ý chí và tinh thần cống hiến không ngừng. Rời chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa trở về quê hương, cựu chiến binh Đỗ Thành Đồng bước vào cuộc chiến mới trên mặt trận kinh tế. Năm 2010, ông mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy gạch ngay trên mảnh đất quê hương Việt Yên. Không chạy theo số lượng, ông kiên trì với dòng gạch đặc truyền thống, lấy chất lượng làm giấy thông hành để khẳng định vị thế trên thị trường. Chính hướng đi đúng đắn đã giúp doanh nghiệp đứng vững và mở rộng quy mô, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động, chủ yếu là con em đồng đội cũ, với mức thu nhập từ 9 đến 12 triệu đồng mỗi tháng. Cựu chiến binh Đỗ Thành Đồng và cựu chiến binh Nguyễn Đức Việt cùng ở phường Việt Yên tâm sự.
Thì có những lúc tưởng chừng như mình không thể vượt qua được. Đấy báo cáo ông chí, nhưng mà bằng cái quyết tâm của người lính thì anh em chúng tôi cũng từng bước tháo dỡ được khó khăn. Thế rồi là bảo nhau để vượt qua những cái lúc mà khó khăn nhất để làm sao mình duy trì cái tổ chức sản xuất của mình nó ổn định trong từng năm và hoàn thành cái nghĩa vụ với nhà nước. Hoàn thành những nghĩa vụ với người lao động.
Việc làm của đồng chí Đỗ Thành Đồng cũng tạo niềm cảm hứng cho các cái hội viên của Hội Doanh nhân Cựu chiến binh khu vực Việt Yên chúng tôi, và các đồng chí cũng thấy là đây là một tấm gương cần phải noi theo. Và từ đó thì cái Hội Doanh nhân Cựu chiến binh chúng tôi cũng đã thu hút được rất nhiều cái lao động là các cựu chiến binh và con em cựu chiến binh.
Còn đối với cựu chiến binh Cát Thành Đô ở xã Nhân Thắng, từng là lính đặc công tinh nhuệ chiến đấu tại chiến trường B2. Trở về từ quê hương với chế độ thương binh 3/4, thế nhưng người lính ấy vẫn lặng lẽ góp sức trên một mặt trận khác. Năm 2024, khi địa phương có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, không một chút đắn đo, ông tự nguyện hiến tặng gần 100m² đất thổ cư, vốn là tấc vàng của gia đình mà không mưu cầu đền bù. Với ông mất đi một phần đất riêng, nhưng đổi lại là sự đổi mới cho quê hương, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính sau hơn nửa thế kỷ đất nước hòa bình. Cựu chiến binh Cát Thành Đô thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng cho biết.
Sau khi tôi được trở về thì tôi đã là thương binh rồi. Thế khi mà về nhà thì thấy quê hương quá nghèo nàn. Thế với bản chất của người lính, tôi sẵn sàng nếu mà quê hương xây dựng đẹp đẽ và cải tổ thì tôi sẵn sàng là hy sinh đất cát, vì tôi nghĩ rằng là người lính của bản chất luôn luôn là nghe tiếng nói của bác, hòa bình sẽ xây dựng hơn 10 năm xưa. Thế bây giờ quê hòa bình rồi mà quê hương nghèo quá. Thế thì chi bộ và dân họp, tôi hoàn toàn rất ủng hộ.
Cựu chiến binh Trần Thế Hiển, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhân Thắng cho rằng.
Chúng tôi chỉ đạo các chi hội tuyên truyền vận động nhân dân nói chung và vận động hội viên của mình tham gia các cái phong trào địa phương, đặc biệt là phong trào hiến đất mở đường để xây dựng nông thôn mới. Và trong đó là các cái thôn mà được có các cái dự án của nhà nước đầu tư để mở rộng đường giao thông nông thôn. Thì phong trào cựu chiến binh ở các địa phương đều là tham gia rất tích cực. Nhiều cựu chiến binh gương mẫu là hiến hàng 100m đất để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế ở địa phương cũng như là đi lại của nhân dân được thuận lợi.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hào khí 30 tháng 4 vẫn bền bỉ chảy qua các thế hệ. Những đóng góp của các cựu chiến binh hôm nay là minh chứng sống động nhất. Dù trong khói lửa hay giữa thời bình, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và phát triển.
Hòa chung không khí của tuổi trẻ cả nước trong những ngày tháng 4 lịch sử, tuổi trẻ Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4. Không khí tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ cha anh và tinh thần trách nhiệm với quê hương đang được lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên, góp phần thắp lên ngọn lửa yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay. Xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn, địa phương có gần 42 km đường biên giáp Trung Quốc, nơi đây có trên 90% dân số là dân tộc thiểu số. Cuộc sống còn nhiều khó khăn đã cản trở bước chân tới trường của các em học sinh. Những món quà, vật phẩm, công trình thanh niên được tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh trao tặng trong chương trình Nghĩa tình biên giới năm 2026 đã phần nào giúp các em học sinh nơi đây yên tâm học tập. về ý nghĩa của các công trình thanh niên, chị Hoàng Thanh Hường, trường Trung học cơ sở Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Chương trình này không chỉ là đem đến ý nghĩa vô cùng to lớn mà nó còn là một cái hoạt động mang tính nhân văn. Đối với học sinh trường Trung học phổ thông Ba Sơn thì các em còn đi lại đường xá rất là xa xôi, hoàn cảnh thì thiếu thốn. Chính vì vậy cái chương trình này nó không chỉ là một cái lời động viên về tinh thần mà còn là hỗ trợ rất nhiều về đời sống vật chất giúp các em có thể vượt qua được một số những cái giai đoạn khó khăn ở hiện tại, hỗ trợ được các em rất nhiều trong đời sống cũng giống như là trong học tập.
Chị Dương Thị Thu Hương, đoàn trường Cao đẳng Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh thể hiện quyết tâm phấn đấu.
Cái chương trình Nghĩa tình biên giới biển đảo năm 2026 thì bản thân mình cảm thấy rất là biết ơn đối với các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng như là toàn bộ lực lượng vũ trang nhân dân của đất nước của chúng ta đã giữ gìn bảo vệ đường biên giới cũng như là giữ vững được độc lập chủ quyền. Đây cũng là một trong những động lực cũng như là sự phấn đấu của tuổi trẻ trường Cao đẳng Lý Thái Tổ nói riêng cũng như tuổi trẻ cả nước của chúng ta nói chung, để làm sao mà chúng ta gìn giữ được hòa bình mà ông cha ta đã để lại cũng như là thúc đẩy chúng ta phải học tập phát triển, bảo vệ tinh thần, giữ vững được cái niềm tự hào dân tộc cũng như là lòng yêu nước của chúng ta.
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, tuổi trẻ Bắc Ninh còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống, các sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi, tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên để từ đó giúp thế hệ trẻ thêm tự hào về truyền thống của cha anh. Anh Dương Ngọc Duyến, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bắc Ninh cho biết về việc tổ chức các hoạt động hướng về ngày 30 tháng 4 như thế này.
Chúng tôi có một chuỗi các hoạt động để hướng đến những ngày kỷ niệm này. Thứ nhất là đối với lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm thì chúng tôi có một chuỗi tư vấn cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh với dự kiến khoảng 50.000 em học sinh trung học phổ thông sẽ được tham gia trực tiếp các chương trình tư vấn. Thứ hai là tổ chức ngày hội việc làm thanh niên như các đồng chí đã thấy là ngày hôm nay chúng ta đang tổ chức với quy mô 30 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tuyển dụng với trên 3.000 vị trí việc làm cùng với lại rất là đông đảo các bạn học sinh, sinh viên và người lao động đến tham dự.
Không chỉ hướng về lịch sử bằng tình cảm và lòng biết ơn, tuổi trẻ Bắc Ninh còn thể hiện tinh thần yêu nước qua ý chí học tập, lao động và sáng tạo. Nhiều đoàn viên thanh niên đang nỗ lực rèn luyện tay nghề, làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và tích cực tham gia chuyển đổi số.
Hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, xã Tân Yên đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền trực quan, tạo không khí phấn khởi tự hào trong nhân dân. Trên các trục đường chính khu trung tâm xã, hệ thống băng rôn khẩu hiệu cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hồng kỳ được treo đồng loạt, nổi bật với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc cùng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác chỉnh trang cảnh quan vệ sinh môi trường cũng được các thôn tích cực triển khai, góp phần làm cho diện mạo nông thôn thêm khang trang sạch đẹp. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, lồng ghép nội dung ý nghĩa lịch sử của ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.
Mới đây, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 và đây là lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP cụ thể cho từng địa phương trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng bình quân cả giai đoạn là 10,5%. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu nằm trong nhóm các địa phương có chỉ tiêu tăng trưởng cao của cả nước. Trước mắt, trong năm 2026 này, chỉ tiêu tăng trưởng đứng thứ 3 cả nước đạt từ 12,5-13%. Hải Phòng được giao mức cao nhất với GDP năm 2026 đạt 13-13,5% và bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 13-14%. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương nhằm thực hiện mục tiêu trọng tâm của cả nước là phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 5 năm đạt 2 con số. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để các tỉnh, thành phố chủ động nguồn lực và xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng năm cho phù hợp, thực hiện sát sao hiệu quả. Với việc được giao chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 10,5% bình quân mỗi năm, Bắc Ninh khẳng định vị thế là cực tăng trưởng ở phía Bắc, trung tâm công nghiệp của cả nước và có đóng góp quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng của cả nước.
Thưa quý vị, vượt nắng thắng mưa, 3K4 kíp làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ. Đó là phương châm hành động đang được áp dụng tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình trọng điểm quốc gia, đồng thời cũng là công trình mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh Bắc Ninh. Bước vào ngày nghỉ lễ đầu tiên kéo dài 4 ngày dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thế nhưng không khí thi đua lao động sản xuất, tinh thần làm việc hăng say của các đơn vị thi công tại công trường vẫn diễn ra sôi động. Mục tiêu đặt ra là quyết tâm hoàn thành các hạng mục của dự án theo đúng cam kết về tiến độ. Hạng mục san lấp đường cất hạ cánh số 1, dù là ngày nghỉ lễ, thời tiết những ngày trước liên tục có mưa to, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển lưu lèn, san gạt mặt đường băng. Thế nhưng hàng chục phương tiện máy móc và nhân công vẫn đang săn lấp nền đường cất hạ cánh số 1, tranh thủ từng giờ từng phút để hoàn thành khối lượng công việc đề ra. Đường băng số 1 cũng được xác định là một trong những hạng mục quan trọng nhất để hoàn thiện hạ tầng sân bay phục vụ APEC 2027. Anh Nguyễn Đồng Nguyên, chỉ huy phó công ty cổ phần Thái Minh Group cho biết.
Hiện tại nhà thầu Thái Minh đang bố trí nhân lực cũng như là máy móc đủ đảm bảo theo yêu cầu của chủ đầu tư, yêu cầu là máy móc hoàn thiện đến cốt đủ. Hiện tại mình đang đứng đây là đang đảm bảo được cái cốt cát là lớp cuối cùng.
Tại các mũi thi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án tái định cư do công ty cổ phần Thái Minh Group đảm nhiệm hạng mục san lấp, thời điểm này công ty đang huy động khoảng trên 1.300 đến trên 1.500 công nhân cùng 300 xe tải và 150 máy các loại. Theo chỉ huy công trường, phần đông công nhân kỹ sư đều ở xa, ít có dịp về thăm gia đình. Nhưng do đặc thù công việc và tính chất cấp bách của dự án nên mọi người đều tình nguyện ở lại làm liên tục 4 ngày nghỉ lễ. Anh Phạm Tiến Việt, công nhân kỹ thuật nói.
Công ty cũng có chế độ cho anh em, động viên anh em trong ngày lễ rất là tuyệt vời. Anh em sẵn sàng là làm việc cả ngày đêm luôn.
Anh Nguyễn Đồng Nguyên, chỉ huy phó công ty cổ phần Thái Minh Group chia sẻ thêm.
Được sự quan tâm đặc biệt của Ủy ban tỉnh cũng như lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư và đặc biệt hơn nữa là ban tổng đốc của công ty đã quan tâm sát sao đến đời sống anh em. Nên là trong ngày lễ 30/4/5 là toàn bộ cán bộ, nhân viên, kỹ thuật cũng như người lao động là sẽ làm việc 100% quân số ở trên công trường, làm xuyên lễ, không có nghỉ ngày nào cả. Và máy móc trang thiết bị là cũng đầy, cũng tập trung đầy đủ, huy động 100%. Làm hiện tại giờ trên công trường là chúng tôi đang bảo tổng khoảng 1.300 đến 1.500 công nhân, máy móc xe tổng 300 xe, đầu xe và máy thì hiện tại 150 máy các loại.
Những ngày nghỉ lễ không nghỉ, trên công trường dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, từng mét đất được san lấp, từng hạng mục được hoàn thiện không chỉ bằng máy móc mà còn bằng tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ kỹ sư, người lao động để mỗi công trình về đích đúng hẹn, góp phần tạo nên những dấu ấn phát triển mới cho địa phương trong tương lai.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh năm 2026 nhằm đặt mục tiêu phát triển thương mại điện tử theo hướng hiện đại, minh bạch, bền vững gắn với logistics thông minh, thanh toán điện tử và kinh tế xanh, đồng thời mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông sản, ô cốp, hàng hóa đặc trưng của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế. Theo đó, năm 2026, Bắc Ninh phấn đấu trên 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến, doanh số bán lẻ thương mại điện tử chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Tối thiểu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử, 100% giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại điện tử xanh với tỷ lệ bao bì nhựa giảm xuống dưới 45%. Trong năm nay, nhiều hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai từ quý 2 đến quý 4 như tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, đào tạo kỹ năng kinh doanh số, livestream bán hàng, ứng dụng AI trong thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới. Tỉnh sẽ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức chuỗi sự kiện thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử năm 2026, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Alibaba, JD, Lazada, Shopee, Tiki, Sendor, triển khai các phiên Mega Live với sự tham gia của các KOL, KOC nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương trên nền tảng số. Kế hoạch cũng xác định tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày mua sắm trực tuyến Online Friday vào quý 4 năm 2026.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định 1064 về việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. Theo đó, tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Các đoàn kiểm tra có trách nhiệm tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo các xã phường trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Căn cứ kế hoạch triển khai tháng hành động năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, các đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch chi tiết và nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cũng là ngày đầu tiên diễn ra các hoạt động lễ hội Đền Đô 2026, kỷ niệm 1016 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang. Ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã hội tụ về khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô để thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị tiền nhân và hòa mình vào không gian hội náo nhiệt. Trong không khí linh thiêng, khu nội tụ, từng dòng người thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các vị vua triều Lý, những người đã có công khai mở vương triều Định Đô tại Thăng Long và đặt nền móng cho nền văn minh Đại Việt rực rỡ. Với nhiều du khách, đây không chỉ là chuyến du lịch nghỉ lễ mà còn là hành trình tâm linh ý nghĩa để tìm về cội nguồn dân tộc. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, du khách thành phố Hà Nội chia sẻ.
Gia đình và cũng muốn là các con có biết đến công ơn và biết đến nguồn cội. Thì gia đình cũng chọn cái ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ để về Bắc Ninh là nơi vừa là để tham quan cũng như là để tưởng nhớ đến các vị vua.
Chị Nguyễn Thị Hường ở phường Từ Sơn nói.
Dự lễ hội Đền Đô là chúng tôi cảm thấy là rất chi là tự hào và bồi hồi xúc động vì có những cái ngày lễ hội như này thì là con cháu rồi thì tất cả mọi người xa quê hương là sẽ nhớ về nguồn cội để về dự tham dự lễ hội.
Trong không gian của lễ hội, du khách còn được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nổi bật là lễ rước truyền thống từ Đền Đô, Đền Rồng về chùa Ứng Tâm, tái hiện những nghi lễ cổ xưa đầy trang trọng, thưởng thức những làn điệu quan họ trên thuyền rồng giữa hồ Bán Nguyệt, cùng các hoạt động trải nghiệm lướt ván và nhiều trò chơi dân gian đậm đà bản sắc Kinh Bắc. Chị Đặng Thị Hà, du khách tỉnh Quảng Ninh bày tỏ cảm xúc.
Hôm nay tôi về với lễ hội thì tôi thấy là không gian ở đây rất là linh thiêng, rất là đẹp và trong lòng mình cảm giác rất là xúc động, có rất là nhiều thứ muốn nói mà mình không nói được ấy, vì là quá là tuyệt vời, rất là xúc động luôn.
Ngày 1 tháng 5, lễ hội sẽ bước vào ngày chính hội với nhiều hoạt động đặc sắc. Điểm nhấn là nghi thức tái hiện lễ tuyên chiếu rời đô của Đức vua Lý Thái Tổ. Hoạt động này hứa hẹn sẽ làm sống lại thời khắc lịch sử trọng đại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương trong lòng mỗi người con đất Việt khi về với vùng đất địa linh nhân kiệt.
Dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng cao kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là về nồng độ cồn và tốc độ. Chỉ uống vài chén vì liên hoan vẫn đủ tỉnh táo, đó là cách người thanh niên biện minh khi lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Thực tế cho thấy không biết vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra chỉ vì sự chủ quan, cho rằng vẫn còn tỉnh táo sau khi uống vài chén rượu.
Em biết là mình uống bia uống rượu điều khiển phương tiện là sai. Mình phải rút kinh nghiệm là cứ đi ra ngoài các thứ đi tham gia giao thông là mình không nên uống rượu bia.
Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, duy trì các tổ công tác hoạt động xuyên suốt, tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Thiếu tá Đào Tâm Long, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Khuyến cáo đối với nhân dân khi tham gia giao thông, trong quá trình tham gia giao thông thì phải thực sự chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong đó thì đặc biệt là những vấn đề khi đã sử dụng rượu bia và các chất có cồn, các chất kích thích thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó là chấp hành các quy định về tốc độ phần đường làn đường để giảm thiểu cái tai nạn giao thông và tình hình ùn tắc giao thông có thể xảy ra.
Việc nói không với rượu bia khi lái xe không chỉ là chấp hành quy định mà còn là hành động bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Kỳ nghỉ lễ sẽ trọn vẹn hơn khi mỗi hành trình đều an toàn và điều đó bắt đầu từ ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe.
Xác định dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường chính tăng cao, nhất là trên quốc lộ 1A, tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trước thực trạng đó, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, góp phần giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện. 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 trên quốc lộ 1A, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện xe mô tô tham gia giao thông khá đông, trong đó chủ yếu là công nhân, người lao động về quê nghỉ lễ. Chỉ trong 30 phút, tổ công tác đã phát hiện xử lý 6 trường hợp chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư. Đây là lý do một lái xe mô tô chạy quá tốc độ đưa ra.
Lấy em qua đây thì em cũng không chú ý đi nhanh như thế.
Cụ thể lắm, đi nhanh như nào?
Em đi nhanh vượt quá tốc độ 14 cây, qua 14 cây.
Ngay trong ngày đầu nghỉ lễ, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4 đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát cơ động, tổ chức tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm soát tại các khu vực đông dân cư trên tuyến đường này. Trong đó, các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng, trưa và chiều tối, các tổ công tác bố trí tối đa lực lượng ứng trực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn. Điều này được Trung tá Nguyễn Trọng Hiếu, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Đường bộ số 4, chúng tôi thì căn cứ vào tình thực tế những ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30/4/1/5 thì chúng tôi triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp để nhằm đảm bảo hướng dẫn phân luồng tuyên truyền bà con tham gia giao thông về nghỉ lễ được an toàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tập trung vào những hành vi vi phạm tốc độ, nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. Còn trong thực tế những ngày nghỉ lễ thì cái lưu lượng phương tiện thì tăng đột biến, do vậy là đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 của chúng tôi đã triển khai tất cả các tổ là tuyên truyền cũng như hướng dẫn bà con nhân dân chấp hành tốt. Còn thông qua công tác tuyên truyền thì cũng khuyến cáo bà con là nâng cao ý thức chấp hành giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân cũng như là tính mạng những người tham gia giao thông khác.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng để mỗi hành trình thực sự an toàn, rất cần sự chung tay của mỗi người khi tham gia giao thông, đặc biệt khi đã uống rượu bia thì không lái xe. Bên cạnh việc xử lý vi phạm giao thông trực tiếp thông qua công tác tuần tra kiểm soát, trung bình mỗi tháng còn có trên 4.000 trường hợp bị xử phạt nguội do vi phạm trật tự giao thông. Việc xử phạt nguội được triển khai thực hiện thông qua hệ thống camera được lắp đặt trên các tuyến đường. Những lỗi vi phạm chủ yếu bị phạt nguội là vượt đèn đỏ, vi phạm vạch kẻ đường, rẽ trái nơi có biển cấm, dừng đỗ dưới gầm cầu vượt. Những trường hợp vi phạm bị phạt nguội sẽ được lực lượng chức năng gửi thông báo để thực hiện việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Có thể nói, từ khi hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm giao thông được lắp đặt tại các khu vực ngã tư, những khu vực cấm dừng đỗ, phương tiện, tình trạng vượt đèn đỏ, dừng đỗ phương tiện ở nơi có biển cấm đã không còn diễn biến phức tạp, qua đây góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định điều chỉnh biểu đồ chạy xe tuyến buýt số 210, bến xe phía Nam Hiệp Hòa, bến xe Gia Lâm nhằm phù hợp nhu cầu đi lại và tình hình khai thác thực tế. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Minh Hiếu tổ chức vận hành theo biểu đồ mới trên cơ sở giảm số chuyến và điều chỉnh thời gian xuất bến. Doanh nghiệp có trách nhiệm niêm yết thông báo công khai để hành khách thuận tiện theo dõi. Cụ thể, chuyến sớm nhất xuất phát từ bến xe phía Nam Hiệp Hòa lúc 4 giờ 20 phút đến bến xe Gia Lâm lúc 5 giờ 30 phút. Các chuyến tiếp theo được bố trí giãn cách trong ngày với tần suất linh hoạt theo khung giờ cao điểm và thấp điểm. Chuyến cuối cùng trong ngày xuất bến từ Hiệp Hòa lúc 18 giờ.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và Nam Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị những ngày nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt.